Express.
Good evening, everyone. Last year at the NATO summit in Lithuania.
Vâng thưa quý vị, bên lề hội nghị G7 tuần vừa rồi, Mỹ và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Trong đó, chính quyền Biden cam kết sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong vòng 10 năm tới. Hồi cuối tháng 4, thì gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine cũng vừa được nước này thông qua sau nhiều tháng bị cản trở. Đây là bước tiến lịch sử với Ukraine do Mỹ đang là nhà viện trợ quân sự lớn nhất. Tuy nhiên, số phận của thỏa thuận này có thể thay đổi theo kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ. Tương lai của Ukraine trong cuộc chiến với Nga được cho là nằm trong tay của ông chủ cũ Nhà Trắng. Vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng phân tích trong chương trình VN Express hôm nay. Vâng, kể từ khi viện trợ của Mỹ cạn kiệt dần vào cuối năm ngoái thì Ukraine đã phải vật lộn rất là nhiều tháng để chống chọi với các cuộc tấn công liên tục của Nga, đặc biệt là trong tình trạng thiếu đạn pháo ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không có viện trợ của Mỹ và đồng minh thì Ukraine chỉ có thể cầm cự qua ngày, trong khi quân đội Nga lại ngày càng lớn mạnh. Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, hiện nay thì quân lực của Nga mạnh hơn lực lượng Kiev gấp 6 lần trên tiền tuyến. Tình thế của Ukraine ngày càng cam go khi nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây cũng giảm dần. Một nửa số vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine bị bàn giao chậm. Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây nhanh chóng gửi các gói viện trợ.
Chúng tôi cần viện trợ sớm nhất có thể.
Mỹ vẫn đang là quốc gia đi đầu trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào đầu năm 2022. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì Washington đã viện trợ quân sự khoảng 51,2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, vừa xa con số 19 tỷ của Đức ở vị trí số 2. Mới đây nhất, Mỹ và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Đây được xem là cam kết có lợi và thiết thực nhất với Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga đã bước sang năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.
Đây là một sự kiện lịch sử của Ukraine.
Mỹ sẽ giúp đảm bảo rằng Ukraine có thể làm được cả việc tự vệ ở thời điểm này và ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xuất hiện trong tương lai bằng cách cung cấp vũ khí, đạn dược, mở rộng chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện quân đội Ukraine.
Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn vấp phải rất là nhiều hoài nghi. Thậm chí giới phân tích còn cho rằng Biden thậm chí không đảm bảo được thỏa thuận này có thể kéo dài được 10 tháng, chứ đừng nói là đến 10 năm. Vì sao lại nói cam kết của Biden chưa phải là lá chắn bảo an cho Ukraine? Dù đưa ra những đảm bảo an ninh về dài hạn, nhưng mà thỏa thuận này chỉ là văn bản hành pháp và được ký kết giữa chính quyền hiện tại của Mỹ và Ukraine, không được Quốc hội phê chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận không có nhiều tính ràng buộc về mặt lâu dài. Người sẽ kế nhiệm Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau hoàn toàn có thể hủy thỏa thuận, phá bỏ mọi cam kết trong thỏa thuận này. Bình luận viên của trang Politico nói rằng đây là một canh bạc đặt cược lớn của Tổng thống Joe Biden, người đã đặt uy tín của Mỹ lên hàng đầu, với hy vọng là trấn an Ukraine và các đồng minh châu Âu. Chính quyền tương lai có nguy cơ phải đối mặt với phản ứng dữ dội về chính trị và sự phẫn nộ trong nhóm những người ủng hộ Ukraine tại Quốc hội Mỹ và cả ở nước ngoài. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá, kịch bản Mỹ hủy cam kết hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì ứng cử viên nặng ký tranh ghế lãnh đạo Nhà Trắng năm tới với ông Biden chính là cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã nhiều lần công khai phản đối việc hỗ trợ Ukraine cũng như là từ bỏ các thỏa thuận đa phương mà Mỹ đã ký kết. Nhà phân tích từ Hội đồng Đại Tây Dương từng nhận định rằng ngay cả một hiệp ước được Quốc hội phê chuẩn cũng chưa đủ mạnh để được lấy ra làm vật đảm bảo dưới thời chính quyền của Trump. Ông Donald Trump cũng nhiều lần cho thấy rằng ông không quá lo lắng về những tổn thất chính trị khi mà hủy bỏ các thỏa thuận. Sự tương phản bộc lộ rõ rệt giữa cách hành xử với đồng minh và cuộc chiến tại Ukraine của Trump và Biden. Dù chưa bao giờ Trump khẳng định hay là bày tỏ một dấu hiệu nào cho thấy ông nghiêng về Nga hay là về phía Ukraine trong cuộc chiến. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao Trump lại là rào cản lớn với thỏa thuận an ninh Mỹ và Ukraine? Với Trump hay là Biden thì mọi động thái ở thời điểm này đều sẽ cho thấy họ tính toán gì cho kế hoạch cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi Biden tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh và lấy lại niềm tin của những người ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, thì Trump lại đang úp mở về một kế hoạch đi theo cách ngược lại nhưng mà có thể chấm dứt xung đột một cách nhanh nhất. Ông Trump từng cho biết là ngay sau khi đắc cử, ông sẽ giải quyết được cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ông dùng từ kho báu vô tận để nói về khoản viện trợ của Mỹ với Ukraine và nhấn mạnh rằng sẽ chấm dứt nó. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các đồng minh châu Âu hoàn trả cho Mỹ chi phí xây dựng lại kho dự trữ. Từ lâu thì Trump đã phản đối việc Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông khẳng định là nếu như ông còn làm tổng thống thì chắc chắn là cuộc xung đột này đã không xảy ra.
Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này trong vòng một ngày, tức là chỉ cần 24 giờ thôi. Tôi hiểu rõ Zelensky, tôi hiểu rõ Putin. 100%, việc này với tôi rất dễ dàng.
Các nguồn tin cho biết Trump có một bản kế hoạch chi tiết cho việc xử lý cuộc chiến tranh này, nhưng mà sẽ không tiết lộ cho đến ngày bầu cử. Tuy nhiên, giới quan sát lại cho rằng nhiều khả năng Trump cũng có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine. Nếu Ukraine muốn tiếp tục được viện trợ thì phải ngồi lại và đàm phán. Và nếu Nga không muốn Mỹ cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho Ukraine thì họ cũng phải ngồi xuống và đàm phán. Một số nguồn tin khác lại cho rằng ông Trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép, buộc Ukraine phải nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo kế hoạch này, thì Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, đại diện của ông Trump sau đó đã lên tiếng bác bỏ. Trong cuộc vận động cử tri ở Michigan cuối tuần vừa rồi, thì Trump lên tiếng dọa cắt viện trợ cho Ukraine ngay khi đắc cử.
Tôi nghĩ Tổng thống Ukraine Zelensky là tay buôn chính hiệu, giỏi hơn mọi chính trị gia từng sống trên đời. Ông ấy đến Mỹ và xin được ngay 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy về đến nhà và lập tức tuyên bố cần thêm 60 tỷ đô la Mỹ nữa. Ông ấy không có điểm dừng.
Dù chưa có gì là rõ ràng trong các kế hoạch xử lý xung đột của ông Trump, tuy nhiên, những động thái và sự phê phán gay gắt của Trump với Biden thời gian qua cũng cho thấy rằng rõ ràng là việc viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ và vũ khí cho Ukraine không phải là việc mà ông Trump muốn làm. Kịch bản này cũng được Ukraine nhìn thấy rõ và đặt ra lo ngại từ trước. Trong một cuộc phỏng vấn với Guardian hôm 2 tháng 6, thì ông Zelensky đã đặt ra lo ngại rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể cắt nguồn viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev nếu như ông tái đắc cử vào tháng 11. Thậm chí ông Trump còn có thể đặt ra những thỏa thuận về các đối tác của Kiev dừng cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine.
Tôi chưa có chiến lược để đối phó với tình huống Trump sẽ trở lại Nhà Trắng. Ukraine sẽ không thể chiến đấu với một đội quân Nga hàng triệu người khi không có gì trong tay.
Tổng thống Ukraine thậm chí còn cảnh báo ông Trump về những tổn thất mà Mỹ phải gánh chịu khi mà chấm dứt chiến tranh theo hướng có lợi cho Nga.
Nếu Donald Trump không biết ai là người ông ấy nên ủng hộ, Ukraine hay Nga, tôi nghĩ rằng ông ấy có một thách thức lớn với chính cộng đồng của ông ấy, bởi vì ủng hộ Nga đồng nghĩa với việc tuyên chiến với cả nước Mỹ.
Dù khá là thận trọng khi nhắc đến kịch bản này, nhưng mà giới quan sát vẫn nhận thấy rằng ông Zelensky thể hiện sự quan ngại rõ ràng trong tương lai khi ông Trump nắm quyền. Vì sao Trump lại không muốn viện trợ cho Ukraine? Hay thậm chí chúng ta có thể đặt câu hỏi là vì sao ông Zelensky lại lo sợ việc ông Trump tái đắc cử như vậy? Ông Trump không thể hiện rõ thái độ của mình với cuộc chiến Ukraine hay là chính quyền Kiev đương nhiệm. Tuy nhiên, có một số quan điểm cho rằng ông Trump không mấy thiện cảm với Ukraine. Doanh nhân người Mỹ gốc Ukraine Lev Parmas, người từng là luật sư của ông Trump, nói rằng ông Trump ghét Ukraine. Trump và những người xung quanh ông tin rằng Ukraine là nguyên nhân dẫn đến mọi rắc rối mà ông gặp phải trong thời gian qua. Bình luận viên của Politico nói rằng có vẻ Trump không phải là người dễ tha thứ hay là dễ quên. Chúng ta hãy lùi về quá khứ một chút. Vào năm 2019, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump khi đó đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine khi mới đắc cử, đó là Zelensky. Theo CNN, thì trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã gây áp lực để ông Zelensky điều tra về các đối thủ chính trị của ông Trump, cụ thể ở đây là nguyên Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phe Dân Chủ kiểm soát Hạ viện hồi tháng 12 năm 2019 mở ra cuộc điều tra liên quan đến cuộc điện đàm và trình điều khoản luận tội ông với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Kể từ đó, thì Trump ngày càng đưa ra nhiều phát biểu cứng rắn với Ukraine. Cựu Tổng thống tin rằng những bê bối mà ông vướng phải trong nhiệm kỳ đầu, từ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử cho đến điều tra luận tội, thì ít nhiều đều có bóng dáng của Ukraine trong đó. Ngay cả khi đã rời Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục khiến cho Ukraine lo ngại, khi mà phản đối viện trợ quân sự cho nước này. Không còn nhiều thời gian nữa kể từ bây giờ cho tới cuộc tái đấu được dự báo là cực kỳ kịch tính giữa Biden và Trump. Còn nhiều biến số và động thái mới, nó sẽ tùy thuộc nhiều vào việc Trump có thực sự tái đắc cử hay không. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.